cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290KAZA. Chương trình giờ này sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại 408, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu sau chương trình quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về cho văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East.
Nói về chứ sáng ngày hôm nay, nói chung chuyện hết là chết, thì sáng ngày hôm nay chúng ta biết rằng là 14 năm về trước, ngày hôm nay là một cái ngày kinh hoàng cho quốc gia Hoa Kỳ về vụ 911, đúng không? Bao nhiêu người đã bỏ cuộc sống này ra đi vì cái vấn đề khủng bố. Cho nên chúng ta cũng đừng quên họ, những chuyện đã xảy ra rất là thương tâm. Tôi không bao giờ quên cái ngày hôm đó cả. Và cái building mà tòa nhà sinh đôi ở New York đó, cái tòa nhà đó tôi đi qua mỗi ngày đi làm ở New York, mỗi ngày tôi không bao giờ thể tưởng tượng rằng là cái tòa nhà đó nó sập xuống quá dễ dàng như vậy. Cho nên chúng ta ngồi xem lại những gì đã xảy ra và tính toán lại xem cuộc sống này của chúng ta phải làm việc như thế nào, phải sống như thế nào, và nhất là đừng quên để thời gian cho gia đình và người thân của mình, đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Và ngày hôm nay tôi trở lại với cái vấn đề hình sự. Khi chúng ta nói đến cái chữ battery tức là đánh một người khác, làm hành hung người khác, đập người khác, cái chữ đó nó có rất là nhiều những cái nghĩa. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái định nghĩa dưới cái điều luật hình sự 242 thì cái định nghĩa nói là cái sự hành hung đó là một cái sự cố tình và sự bất hợp pháp dùng sức mạnh hay là dùng bạo hành trên một người khác. Đó là cái định nghĩa tổng quát về vấn đề battery. Nhưng mà tùy theo từng cái trường hợp một, nếu mà một người hành hung một người phối ngẫu của mình hay là một người mà mình có liên hệ về vấn đề thương yêu, tức là bồ bịch, thì mình bị một cái lỗi khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này, khi mà cái người này họ hành hung một người nhân viên của trường học, và khi cái người nhân viên của trường học đó đang làm cái nhiệm vụ của họ, hay là họ hành hung cái người này vì cái người nhân viên trường học đó đã làm gì họ và họ đem họ trả thù lại, cho dù là chuyện đó xảy ra ở trong trường hay là ở ngoài sân trường, thì cũng mà cho dù nó ở trong ngày trường học hay là giờ khác cũng vậy. Mà nếu cái việc làm đó bởi cái người mà họ biết rằng là cái người mà họ đang hành hung là một người nhân viên của trường, thì cái việc hành hung đó nó sẽ là một cái sự hình sự cho cái người đã làm cái việc này đối với một cái người nhân viên của trường học. Và cái việc đó nếu xảy ra thì cái người làm cái việc hành hung đó có thể sẽ đi tù 1 năm, hay bị phạt 2000, hay là có thể vừa đi tù vừa bị phạt. Và nếu tạo ra cái sự thương tích cho cái người nhân viên của trường học đó thì họ sẽ đi tù cũng không quá 1 năm và bị phạt 2000, hoặc là vừa đi tù, hay là có thể dựa trên cái điều khoản 1170 mà đi tù 16 tháng hay là 2-3 năm. Quý vị thấy đây là những cái điều luật đã được đặt ra và dựa vào từng trường hợp mà xảy ra trong cái việc làm mà cái người liên quan đến cái hình sự này làm, thì tùy theo những cái việc nó xảy ra trong cái dữ kiện, cái hồ sơ đó, thì cái người mà làm cái việc này là cái người gọi là suspect, hoặc là nếu mà đi ra đến tòa thì gọi là defendant, họ sẽ bị cáo trạng và cuối cùng có thể sẽ bị kết tội mà họ đã làm những cái việc hình sự như vậy. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho luật sư ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Cái việc nó xảy ra cho một người ở dưới tuổi vị thành niên, những người mà ở dưới 18 tuổi, họ làm những cái việc liên quan đến hình sự thì họ phải ra cái tòa gọi là juvenile court. Thì thường là những cái phiên tòa này tránh án xử những cái em này á, không có đi đến cái chỗ gọi là tù tội như người lớn, nhưng mà tùy theo những cái hành động của các em này làm, có những cái hành động nó quá thảm khốc thì người công tố viên họ có thể yêu cầu được xử các em như là một người lớn. Nếu xử các em như một người lớn thì các em sẽ phải đối diện với những cái hình phạt như là những cái tội của một người lớn. Còn khi các em đang ở dưới cái tòa của tuổi thanh niên thì hầu hết những người chánh án ở trong tòa này họ nhìn chung quanh những cái dữ kiện trong cuộc sống của các em và họ quyết định rằng là các em cần phải được cái sự huấn luyện, cần phải được có cái sự rehabilitate, tức là cải huấn ở trong tù cũng vậy, mà cải huấn ở nhà thì cũng thế. Thì các em phải cho thấy rằng là các em đang đứng ở một cái vị trí hối cải để chánh án có thể quyết định cho các em có được một cái cơ hội. Nhiều người chánh án họ cho các em rất là nhiều cơ hội, nhất là khi họ thấy cái tình trạng gia đình của các em như thế nào tùy theo từng trường hợp một. Và vì vậy khi chúng ta nói đến juvenile court thì các em biết rằng là trong những cái trường hợp mà nó xảy ra, có thể vì bạn bè, có thể vì cuộc sống, sinh hoạt, nó làm cho các em rơi vào những cái tình trạng như vậy. Và tôi mong rằng là khi nó đi đến cái chức mức độ này, thì các em cần phải ngồi xuống, nghe những cái lời khuyên bảo của những người chuyên môn, của bố mẹ, của gia đình, để cải huấn, để mà trở thành một con người tốt. Với cái trường hợp này thì cái người này là một người học sinh, và khi ra đến tòa thì chánh án cho cái người này được 60 ngày ở nhà cải huấn đã được kiểm soát bởi bố mẹ. Và sau 30 ngày nếu người này làm những cái việc tốt thì cái người này sẽ được gọi là thả ra khỏi cái lỗi đã được kết tội bởi chánh án. Cái người này là một người học sinh ở cái trường, và cái người nạn nhân là một người dạy các em về vấn đề physical education, tức là về vấn đề tập thể thao, thể dục, phải không? Và khi cái ông này, ông ấy dạy ở trong trường, thì cái người học sinh này đang học ở cái lớp của ông ta. Hai lớp học bởi hai người giáo sư này là một lớp học đã có được nhiều cái điểm tốt bởi trường đưa ra, vì hai người này cố gắng dạy dỗ các em để các em trở thành những người tốt. Trong cái hồ sơ này nó cho chúng ta thấy cái trường học này ở một cái vùng có lẽ cũng không có được là tốt đẹp cho lắm. Có những cái vùng nơi chúng ta đang sống ở đây, nơi quốc gia này, thành phố ở Los Angeles, thành phố ở đây cũng vậy. Có những vùng, có những cái trường học rất là khó khăn để mà cho các em đi học. Lại càng khó khăn hơn cho những người thầy giáo, cô giáo đi dạy, tại vì cái cuộc sống của họ mỗi ngày sẽ bị đe dọa bởi những cái hành động, bởi các em có những cái việc làm mà nó làm cho những người này sợ hãi. Và vì vậy tôi lúc nào cũng nghĩ rằng là cô giáo, thầy giáo là những người cha, người mẹ thứ hai của các con, để mà dạy dỗ cho các con nên người. Cho nên cô giáo, thầy giáo là những người chúng ta cần phải tôn trọng và chúng ta cần phải nghe lời. Thì khi cái cô bé này cố đi học để đến cái giờ đó thì có người đứng ở ngoài trường muốn đưa cô ta về, đó là người mẹ của cô ấy. Và lúc mà cô ta muốn đi về thì cái ông thầy giáo này, ông ấy nói cô ta là có người tới đón cô ta đi về. Nhưng mà lúc cô ta ra khỏi trường lớp học đi đến cổng thì cái cổng nó khóa. Cái cổng nó khóa là tại vì trường có những cái quy định riêng, không cho học sinh về sớm hay là không cho học sinh ra khỏi sân trường, tùy theo từng trường hợp một. Và cái cô bé này cô ấy mới gọi điện thoại, trên điện thoại cell phone, và cô nói với người thầy giáo của cô là anh của cô đang đứng ở ngoài chờ đợi cô ta và họ cần mở cái cổng cho cô ta ra. Và người thầy giáo này mới nói với cái người học sinh rằng là cô ta phải chờ để cho họ xem rằng là với cái quy định trường đưa ra như vậy họ có thể mở cửa cho cô ta đi về được không. Và khi cô này cô ấy đứng đó và cô ấy thấy cái người thầy giáo này vẫn trần chờ không mở cổng thì cô mới đánh cái tay của cô để mà bật cái điện thoại ở tay của thầy giáo này bước ra khỏi cái tay của ông ta. Đây là cái vấn đề trong cái hồ sơ này. Luật nói rằng là cái sự hành hung nó có cần phải đụng đến cái con người mà đã bị hành hung hay không, để có thể nói rằng là mình đã hành hung cái người khác dưới cái điều luật đã được đưa ra. Cô này kháng cáo hồ sơ vì cô mang cái tội đánh hành hung người khác. Cô nói cô đâu có đụng đến cái người này đâu. Thì tranh án là tòa kháng cáo mới nói hành hung là một cái lỗi tổng quát. Nó một cái lỗi tổng quát, tức là hành hung á, nó làm cho một cái người khác bị hành hung, bị đánh, bị đụng chạm với cái sức mà sức mạnh của một cái người đánh họ, nhưng mà họ không có cho phép cái người đó làm việc đó. Nhưng mà rồi cái điều luật 242 nói một cái mực độ đụng chạm cho dù là nhỏ nhất, nhẹ nhàng nhất cũng đã đủ để được mang cái tội đó rồi, dựa trên một cái hồ sơ đã quyết định trong quá khứ. Tất cả những cái hành động mà gọi là harmful or offensive, tức là nó không có được tốt đẹp đối với cái người bị hành hung, nó coi như là một cái hành động bất hợp pháp dưới cái điều luật đã được đưa ra. Và đã được, luật đã nói trong bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian rồi là cái sự đụng chạm cho dù nó có nhỏ nhẹ như thế nào nó cũng là một cái tội hành hung. Và một cách khác thì tranh án ở trên tòa nói rằng là cái sức mạnh mà chúng mà đụng đến cái người khác, cái sức mạnh mà đụng đến người khác cho dù có sức mạnh nó nhỏ xíu hay là nó nhẹ nhàng cỡ mấy, cho dù là nó không làm cho cái người kia bị thương tích, hay là cho dù nó không làm cho cái người kia bị một cái dấu vết gì trên người họ, đó cũng là một cái tội hành hung. Nhiều người khi rơi vào cái tình trạng bạo hành trong gia đình, có những cái sự chống trả, không phải chống trả mà cái sự bào chữa, có những cái lời bào chữa nói tôi đâu có đánh đâu, tôi đụng tạm, tôi đụng nhẹ vào trong cái vai của bà thôi, tôi đâu có đánh đâu, tôi giơ tay, tôi đụng nhẹ vào trong cái tay của ông thôi, đó là cái tội hành hung. Vì vậy mà quý vị thấy khi chúng ta nói đến luật, cái sự đó nó không phải là hành hung đối với mình, nhưng mà đối với luật, đó là một cái sự hành hung dưới pháp luật. Và vì vậy mà chúng ta mới rơi vào cái tình trạng bạo hành, mới rơi vào cái tình trạng có vấn đề hình sự. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo luật sư, để người luật sư họ hiểu cái tình trạng của mình đang xảy ra, đã xảy ra như thế nào, và họ hiểu là những cái lời cáo trạng của tòa đối với mình sẽ xảy ra như thế nào. Nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu do luật sư Nguyễn Kim Phượng trình bày và làm việc với quý vị ở văn phòng Empire Law Offices. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, trong giờ phát thanh số điện thoại là 408-947-7030, 408-947-7030. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến hình sự, đến di sư, di trú, đến dân sự, đến vấn đề hợp đồng, đến vấn đề luật gia đình, đến những vấn đề liên quan đến thốt, tức là thương tích. Thật lâu lâu thì tôi nhận nhớ đến những vấn đề về đụng xe, về vấn đề bị thương tích. Mà quý vị biết battery đó là một cái chữ gọi là bạo hành, hay là hành hung, hay là đánh, hay là đụng chạm. Cái định nghĩa nào mà chúng ta nghĩ rằng là nó liên quan đến cái việc một người chạm đến một người khác mà không có được sự đồng ý của người đó thì là cái tội battery. Nhưng mà cái chữ đó nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về vấn đề hình sự, nơi chúng ta phải đi ra đối diện với người công tố viên. Vấn đề thứ hai là vấn đề dân sự, một người cũng có thể thưa một người khác ở trên tòa dân sự về cái tội hành hung, làm thương tích cho họ. Nếu chuyện nó xảy ra, nó rơi vào cái bộ luật tort, tức là bộ luật thương tích, tiền bạc, thiệt hại, bồi thường. Cho nên chúng ta thấy không, nội cái đó không, chúng ta cũng đã thấy phức tạp lắm rồi. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể nói với chúng ta về những cái việc liên quan đến cái hồ sơ của mình. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, nhưng trong giờ phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Như hồi nãy tôi nói, cái vấn đề mà đụng chạm đó, nó không cần thiết là phải đụng vào cái người khác. Quý vị có thể nghĩ rằng là tôi đâu có đụng cái người này đâu, họ đang đi ở trên đường, thì cái vấn đề hành hung nó xảy ra là cái người này đó, cái người làm cái việc hành hung này mới hất cái cây gỗ cầm trên tay của cái người kia, mà cái cây gỗ đó là gọi là cái cane, và cái cây gỗ đó là để giúp cho cái người kia đi cho nó vững chắc. Chỉ đụng đến cây gỗ thôi, tôi đâu đụng đến người cái người này đâu mà nói tôi hành hung người đó, tôi chỉ đụng cây gỗ thôi mà. Nhưng mà quý vị thấy đó là hành hung. Hoặc là quý vị đụng chạm vào cái người kia nhưng mà đâu có đụng người họ, tôi đâu làm thương tích họ đâu, tôi chỉ chạm vào cái áo thôi mà, đó là hành hung. Hoặc là cái người đó cầm cái gì trong tay, cái đó cũng đủ để nói là mình đã hành hung người đó. Nhiều người có lẽ suy nghĩ rằng là có vô lý, nhưng mà không phải. Dưới luật chúng ta phải biết là trong cái tình trạng nó đã xảy ra, thì cái việc mà chúng ta chạm đến người khác như vậy, nó làm cho chúng ta thấy rằng là cái sự hành hung đó có thể sẽ bị cáo trạng để chống trả mình. Cho nên mình phải cẩn thận. Giống như trong cái việc gọi là burglary, phải không? Ví dụ như burglary định nghĩa rằng là một người xâm chiếm vào nhà một người khác mở cái, với cái định là lấy một cái gì, nhưng mà họ phải bẻ cái ổ khóa hay là mở cái cửa ha, trong ban đêm, và là nhà của người khác, thì chúng ta gọi là common law burglary. Ngày hôm nay những người bước vào những cái building hay là những cái nơi công cộng như là tiệm bán thuốc, drugstore, thì đó cũng gọi là burglary, nhưng mà đó là với cái vấn đề gọi là xâm nhập để cướp tài sản của người khác. Về vấn đề gọi là building, nó không phải là nhà, nhưng mà nhà thì chúng ta gọi là common law, tức là luật thông thường. Nhưng mà nhiều người thì không phải là đi vào cửa trước ha, họ lại là lấy cái cây, họ thọc qua cái cửa sổ mở hé, rồi họ đưa cái cây đó vào, xong rồi đem họ lấy cái gì đó ra, họ nói chứ là tôi đâu có bước vào nhà đâu, tôi đâu có lấy tiền của người đó, tôi đâu có lấy cái gì của người đó, cho khi mà tôi bước vào căn nhà này, vì tôi không bước vào nhà, đó là một cái dữ kiện, đó là một cái element mà dưới luật họ nói rằng là tôi không có bước vào căn nhà, vì vậy tôi không có nên bị cáo trạng hay là bị kết cái tội burglary, tức là xâm nhập gia cư bất hợp pháp để mà cướp của. Nhưng mà đó không phải là cái lời chống trả được, tại vì luật nói rằng là cho dù cái người này chưa bao giờ bước vào căn nhà, nhưng nếu họ dùng cái cây, họ đưa qua cái cửa sổ để họ lấy cái món đồ gì đó, cái ý định của họ là để ăn cắp cái món đồ đó đã xảy ra trước khi họ làm cái việc đó, và họ có thể xâm nhập gia cư bằng cách dùng cái cây, chứ không cần thiết là con người của họ phải bước vào căn nhà. Và vì vậy khi chúng ta nói đến pháp luật, thưa quý vị, làm sao chúng ta có thể biết được hết cả những cái gì nó xảy ra khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu rằng là cái việc xảy ra cho mình, hay là người thân của mình, hay ai đó sẽ làm như thế nào, phải giải quyết như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong giờ phát thanh, quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Nói về vấn đề pháp luật thì ngày hôm qua tôi có một cái cú điện thoại, và cái bác này, bác ấy lớn tuổi rồi, bác ấy sống ở một cái tiểu bang xa lắm. Bác ấy nói rằng là bác ấy muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Bác ấy có hai người con thì cũng ở gần đó, nhưng mà hai người con không có giúp gì bác được hết. Nhờ đến hai người con thì nó phức tạp lắm, cho nên bác ấy muốn nhờ tôi giúp cho bác ấy được làm công dân Hoa Kỳ. Bác ấy nói rằng là bác ấy đi Việt Nam, cứ mỗi một năm bác đi trong khoảng chừng 9 tháng. Từ cái ngày bác ấy qua Mỹ đến giờ là hơn hai mấy năm nay rồi. Và bác cứ đi cứ mỗi lần như vậy là khoảng chừng 9 tháng. Bác ấy không biết rằng là nếu mà đi như vậy thì cái thời gian để mà có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ nó không có đủ. Và nếu không đủ thì mình không nên nộp đơn. Vì nếu chúng ta không có vượt qua những cái điều kiện căn bản mà chúng ta nộp đơn thì nó rất là tốn tiền và tốn thời gian của mình. Bác ấy yêu cầu tôi giúp cho bác ấy. Thật sự thì tôi rất là muốn giúp, nhưng mà bác ấy lại không có ai giúp để cho bác ấy có thể gửi cho tôi những cái giấy tờ cần thiết để tôi xem. Bác ấy nói rằng là không, luật sư cứ tin tôi đi, tôi đi như vậy. Cái đó là cái khổ của cách làm việc trong những cái điều luật. Tại vì không phải là tôi không tin bác ấy, nhưng mà nếu tôi không thấy những cái giấy tờ là bác ấy đã đi bao nhiêu ngày để tôi có thể tính cho bác ấy, thì làm sao tôi có thể làm cái hồ sơ đó được. Và có những cái hồ sơ nó về vấn đề di trú thôi quý vị, tại vì chỉ có di trú thì tôi mới làm được trên toàn nước Mỹ. Còn những cái luật khác tiểu bang thì tôi chỉ có làm được ở tiểu bang California thôi. Và rồi thì tôi mới nói bác vấn đề thứ hai nữa là bác ở cái vùng hẻo lánh như vậy, mỗi lần mà bác đi đến đâu như vậy á, thì liên quan đến di trú nó rất là xa, phải không? Thì tôi nói bác là vậy, mà nếu khi mà bác làm, nếu mà tôi làm cho bác thì tôi phải đi ở bên đó để tôi đi phỏng vấn với bác, chứ tôi không có làm hồ sơ nếu mà thân chủ của tôi không có chấp nhận cái điều kiện đó. Tại vì tôi không thể nào để cho quý vị bước vào văn phòng di trú một mình được. Cho dù rằng thì là quý vị biết rằng là quý vị cần phải làm gì, nhưng mà không phải là đó là nhất cử nhất động. Có những người làm việc với tôi thôi cũng không có ngại để cho họ đi vào sở di trú một mình, tại vì họ có thể làm được việc đó. Nhưng trong trường hợp các bác này thì không làm được, và bác ấy không có muốn, bác ấy không có muốn rời tôi khỏi cái điện thoại. Bác ấy cứ năn nỉ tôi mãi mà tôi thấy rất là thương, tại vì là không có ai để giúp đỡ cho bác ấy cả, mà bác ấy thì ở xa quá. Cho nên khi chúng ta ở những cái tiểu bang, chúng ta có những cái điều kiện tốt đẹp như vậy, thì chúng ta phải để ý đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Đừng có tự mình làm những cái việc mà mình không biết rằng là chuyện gì nó sẽ xảy ra. Người luật sư họ sẽ giúp cho mình. Nhưng mà nếu mà tôi nói về phía bên này, quý vị tới quý vị làm việc với luật sư, thì tôi phải nói về phía bên kia, có những người không có biết về luật mà lại nghĩ rằng là họ biết rất là nhiều, thì nó lại càng sai hơn nữa. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có những luật sư ở đây nói tiếng Việt Nam có thể giúp cho quý vị, giải thích cho quý vị biết là cái trường hợp của quý vị như thế nào, thì quý vị cần phải dùng những cái cơ hội như vậy để mà giải quyết những cái vấn đề liên quan đến pháp luật mà quý vị có. Ít ra quý vị cũng biết là quý vị có thể làm được như thế nào, rồi quý vị quyết định là làm hay không làm. Đừng có đứng trong một cái tình trạng tối là không thấy rằng là chuyện gì đã xảy ra. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi hoặc là những luật sư tự chọn là số 408-947-7717, số hợp của văn phòng Empire Law Offices. Trong thời gian phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030-408-947-7030.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Chào luật sư
Chào chị.
Cho em hỏi là giống như em đi mướn nhà đó, mà giống như em tới em đặt cọc cho người ta rồi, xong rồi là người ta ghi cho em cái tờ giấy và người ta nói là giống như nếu mà gia đình em không chịu thì người ta sẽ trả lại cái tiền cọc đó, và sau đó người ta hứa hẹn người ta trả lại cho em. Rồi người ta khi tới em tới nhà lấy thì người ta đưa em chỉ 500 thôi, còn lại 400. Thì có nhiều cuộc điện thoại và message gọi là nhắn là trả cho em, nhưng mà cứ gọi là hẹn hứa hoài. Xong tới ngày hôm nay thì cô ta nói là cô ta không trả tiền đó lại nữa. Thì em phải làm sao ạ?
Ok, tôi không biết cái tờ giấy chị cầm trong tay nó viết cái gì, nhưng mà cứ coi như là hai người đã bằng lòng như thế nào cho đúng, và cô ta bằng lòng trả lại tiền. Nếu cô ta không trả lại tiền cho chị có thể đưa cô ta ra small claim nhé.
Dạ.
Cái số tiền đó tôi nghĩ nó không quá 10.000 đô la đúng không?
Dạ, số tiền có 400 đồng mà, chỉ còn 400 đồng mà cô ta hứa hẹn hoài, cô ta không trả. Em đặt cọc cho cô ta 900, xong rồi cô ta trả lại cho em được 500.
Rồi, thì chị mang cô ta ra small claim nhé.
Dạ. Vậy thì mình phải đi lên đâu hả?
Trên tòa đường số 1, 191 đường số 1 á, chị vô trong tòa đó, chị xin cái đơn này, chị đặt cái đơn vào trong đó, tốn 50 đồng đó. Đưa giấy tờ, nhưng mà chị đừng đưa người khác, phải đưa giấy tờ cho cô ta để cô ta ra tòa để mà cái án nhé.
Dạ.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn
luật sư, cảm ơn chị. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là về vấn đề lương bổng, rồi những hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi quý vị nói đến vấn đề liên quan đến pháp luật thì chúng ta hãy dùng những cái việc mà chúng ta, những cái cơ hội mà chúng ta có được. Tại vì quý vị biết không, luật hình sự là luật của tiểu bang, mà vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật về hình sự ở những tiểu bang khác, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư ở nơi đó. Vì cái hình sự mà tương tự như chúng ta đang nói, có thể là ở tiểu bang Florida họ quyết định khác, hoặc là có thể ở bên Seattle họ quyết định khác. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình. Chỉ có luật sư thôi. Khi mà tôi cứ nói này, tôi nhớ là nhiều khi chúng ta được sự giúp đỡ bởi những người thân, những người có lòng tốt, những người trong gia đình, những người đã có rơi vào tình trạng nghĩ rằng là giống như mình, giống như cái việc mình đang có vấn đề, nhưng mà không có một vấn đề nào nó y như vấn đề nào khác cả. Có cái sự như quý vị thấy nội, cái hình sự gọi là đụng chạm, tức là battery thôi á, mà quý vị có thấy không, 22 điều luật 243.5 nói về cái sự đụng chạm ở trên đất của nhà trường. Ok, 243.1 nói về cái sự đụng chạm của một người gọi là quản lý một người khác. Còn những người mà gọi là bị thương tích về vấn đề gọi là cái gì bạo hành trong gia đình là những cái là một điều khoản khác. Cho nên làm sao chúng ta có thể mà biết được khi chúng ta không biết gì về luật? Luật sư họ phải đọc những cái điều khoản luật mà chúng ta bị cáo trạng tội để họ biết làm sao chống trả được, hoặc là dựa vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ họ có thể giúp cho mình được. Cho nên khi chúng ta rơi vào tình trạng này, đừng quên là chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ giúp cho mình hiểu. Vì khi chúng ta nói đến vấn đề hình sự, đó là một cái việc nó xảy ra không phải chỉ trong mấy tháng, một năm, vài năm, mà nó là một cuộc đời của mình. Đừng để cho những cái việc đó nó nằm trên cái lịch sử cuộc sống của mình, vì nó sẽ không có là một cái việc tốt cho về sau này. Nhiều khi có những cái việc làm mà cái hậu quả đó, hay là những cái lời nói mà cái hậu quả mà chúng ta không thấy được. Nhiều khi như sáng ngày tôi kể cho cô chị nghe một cái câu chuyện, như sáng ngày á, thì cái bài Thánh Kinh thì nói về rằng là trong mắt chúng ta có những cái vấn đề mà chúng ta không để ý đến, chúng ta lại nghĩ và nhìn vào mắt của người khác, thấy cái sự sai trái của người khác trước ha. Và nếu chúng ta không có làm cho mắt chúng ta sáng trước thì chúng ta thấy cái sự sai trái của người khác. Đó là cái bài Kinh Thánh. Nhưng mà ông cha thì ông ấy giảng rằng là có cái cô bé đó, cô đem cô nói chuyện với lại người mẹ của cô nói: mẹ ơi, sao mà trên cái đầu của mẹ đó có vài sợi tóc bạc vậy? Thì cô bé này, cô với thì người mẹ mới nói rằng là: ồ, tại vì là mỗi lần con làm mẹ buồn, con làm mẹ khóc là tóc mẹ nó có sợi tóc bạc. Thì cô bé này cô nghe xong cô mới hỏi người mẹ chứ là: thưa mẹ ơi, vậy thì tại sao tóc bằng ngoại bạc nhiều như vậy? Đó, quý vị thấy đây là cái lý do tại sao mà tôi muốn nói với quý vị rằng là quý vị cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là cái vấn đề nó xảy ra như thế nào. Đừng để cho nó đi quá xa, xong rồi thì là mình mới có thể rồi mình bắt đầu mình làm cái gì đó thì nhiều khi có thể không làm, không cứu vãn được nữa nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự cảm ơn ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều thắng lợi. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng thứ hai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng có thêm một ngày nữa khỏe, bình an. Hôm nay thứ sáu cho nên cuối tuần. Chúc luật sư cuối tuần vui nhá. Rồi có đi đâu chơi thì có thật là nhiều niềm vui, đi trên đường đi lẫn đường về được bình an nha.
Tình tài chính nữa Khánh Thi.
Ồ tối nay chứ quên, trời sao kỳ vậy ta, tại sao muốn nghỉ vậy ta?
Khánh Thi muốn nghỉ mà.
Quên. Tối nay hẹn gặp lại luật sư lúc 8:00 tới 8:30 chương trình Hoạch Định Tài Chính nhá. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Ok, Khánh Thi kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Office ở số 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý thính giả lúc nào cũng gặp được nhiều may mắn nha. Chắc ngày mới, cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.